tạo đủ các nghiệp ác. Nhưng khi nghe thấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà chí tâm sám hối, một lòng xưng niệm, thì người đó cũng gì, cũng được vãng sinh. Trước khi mất niệm được 10 câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, được 10 câu như thế, giữ niềm tin bất thoái, đem công đức niệm Phật 10 câu đã để hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật còn chẳng bỏ người đó, huống chi là chúng ta. Cho nên các vị cứ, thầy nói là gì, cứ bám vào nguyện thứ 18 của Đức Phật như gì, như đĩa bám chân, bám chân người, chắc chắn sẽ có gì, có phần vãng sinh. Rồi tổ dẫn chứng tiếp này, kinh Quán Vô Lượng Thọ đã chẳng nói, kẻ tạo tội ngũ nghịch thập ác, tạo tội ngũ nghịch nhé, ngũ nghịch là gì? Là năm cái tội nặng nhất đối với người học Phật chúng ta. Còn thập ác là gì? Thập ác đó là ba nghiệp về thân là sát, đạo, dâm. Bốn nghiệp về khẩu là vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu. Còn ba nghiệp về ý là tham, sân, si. Ba nghiệp thân, bốn nghiệp khẩu và ba nghiệp ý tổng là mấy? 10 nghiệp ác. Cho nên ở đây gọi là ngũ nghịch thập ác. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói kẻ tạo gì? Tạo tội ngũ nghịch thập ác. Khi lâm chung chí tâm niệm Phật 10 câu còn được vãng sinh. Trong Phật giáo duy nhất chỉ có pháp môn Tịnh Độ, chỉ có kinh Quán Vô Lượng Thọ nói điều đó mà thôi. Còn tất cả các kinh điển khác đều nói rằng những kẻ phạm tội gì, ngũ nghịch thập ác, sẽ bị đọa trong ba đường ác đạo, luân chuyển lâu dài ở trong vòng sinh tử, tử sinh, khổ đau luân hồi vậy. Duy nhất chỉ có kinh Quán Vô Lượng Thọ có pháp môn niệm Phật A-di-đà, nương vào tha lực của Đức Từ Phụ A-di-đà. Cho nên nói rằng kẻ tạo tội ngũ nghịch thập ác khi lâm chung, tức là khi hấp hối chuẩn bị lìa đời đó, chuẩn bị chết đó, nói thẳng tuẹt ra là chuẩn bị chết, mà chí tâm xưng niệm 10 câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Đà Phật, người đó nếu đem công đức niệm Phật 10 câu đó để cầu sinh Tây Phương còn được đới nghiệp vãng sinh, huống chi là những bậc đầy đủ tín tâm, tin sâu nguyện thiết, một lòng niệm Phật như chúng ta mà không được về ư? Đây là lời gì? Lời tổ nói dẫn kinh để gì? Để phá nghi cho chúng ta. Rồi tổ dẫn chứng là trong chuyện vãng sinh, như Trương Thiện Hòa, Hùng Tuấn, Duy Cung chọn đời giết châu bò, phá giới, làm ác. Khi lâm chung tướng địa ngục hiện ra, sợ hãi mà niệm Phật, liền thấy Phật đến rước, cho đến loài chim sáo, chim két niệm Phật còn được vãng sinh, huống chi ta chưa phải là tệ đến mức đó ư? Đấy, đây là phá mối nghi về người niệm Phật. Pháp tu dễ mà lại có công cao. Cho nên ở trong Phật môn duy nhất chỉ có gì? Có pháp môn Tịnh Độ chúng ta là thuyết về điều này. Chỉ có kinh Quán Vô Lượng Thọ nói rằng kẻ phạm tội ngũ nghịch thập ác, trước khi lâm chung, nếu nghĩ về việc ác đó mà ăn năn mà hối cải, chỉ trong khoảng gì? Khoảng vài phút thôi, nhất tâm xưng niệm 10 câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, rồi đem công đức 10 câu sám hối niệm Phật ấy để cầu sinh Tây Phương, A Di Đà Phật còn hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của người đó. Huống chi là hàng tuy là phàm phu nghiệp nặng chướng sâu như chúng ta, nhưng mà cũng gì, ít nhất chúng ta cũng có tín tâm niệm Phật được một vài tháng, một vài năm, một vài chục năm rồi. Dù nhiều dù ít chúng ta cũng tham dự được khá nhiều khóa tu và tụng được nhiều bộ kinh Địa Tạng, bộ kinh A Di Đà, bộ kinh Vô Lượng Thọ, bộ kinh Thủy Sám và lễ Phật hàng ngày rồi. Qua đây chúng ta thấy gì? Với hành giả tu tịnh độ, điều quan trọng cốt yếu đó là khi lâm chung phải niệm Phật được. Cho nên ở đây các đồng tu chúng ta, nếu mà lúc ốm đau sắp chết nó khó chịu đến đâu cũng cố gắng để khởi lấy mấy câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Đà Phật. Chứ lúc đó đừng có nghĩ đến tiền tài của cải danh vọng, đừng có nghĩ đến vợ chồng con cái, đừng có nghĩ đến gì hạnh phúc gia đình nữa, hay đừng có nghĩ đến những tội lỗi mà mình đã tạo khi còn trẻ còn khỏe trước đây nữa, mà hãy nghĩ gì, nghĩ đến câu Nam Mô A Di Đà Phật và cố gắng để khởi và xưng niệm được 10 câu Nam Mô A Di Đà Phật, và trong tâm liền là muốn đem công đức sám hối niệm Phật 10 câu này để hồi hướng được thấy A Di Đà Phật, được Đức Phật A Di Đà hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của chúng con. Mà ở trong đây, trong câu những cái câu chuyện vãng sinh của quyển Đường Về Cực Lạc á, có câu chuyện nói về ông Trương Thiện Hòa làm nghề mổ trâu giết bò, cả đời làm ác, đến lúc cuối đời bị bệnh gì, bị bệnh cùi, bệnh hối, đau đớn lở loét khắp người, rên la thảm xiết. May mắn có một vị hòa thượng đi ngang qua nhà, nghe thấy tiếng thì tiếng rên la và tiếng kêu cứu, thế tưởng trong nhà có việc gì cho hòa thượng với chú tiểu thì giả đi vào nhà ngó ngàng, chẳng thấy người nhà đâu, duy nhất chỉ có thấy ông Trương Thiện Hòa đang nằm rên khử khử trên giường bệnh vì ốm đau mấy năm trời, liệt giường liệt chiếu, cho nên là không người nhà chăm sóc cũng gì, họ cũng chán rồi, mà cũng phải đi làm để mới kiếm ăn chứ, mới có ăn chứ, cho nên vào thấy một mình ông như thế. Thế vì hòa thượng mới khởi lòng từ bi thương xót, mới hỏi rằng người nhà đi đâu hết. Ông bảo cũng chẳng biết là người nhà đi đâu, gọi chẳng thấy ai thưa, đau đớn vô cùng, một mình nằm chỏng chơ giữa gì căn nhà lạnh lẽo. Hòa thượng thương quá mới hỏi rằng thì trước đây ông làm cái nghề gì, nghiệp gì mà lại mắc bệnh khổ như thế. Trương Thiện Hòa lúc đấy mới bạch thật với hòa thượng là con chẳng giấu gì, trước đây con gì vì ngu si tâm tối cho nên chuyên giết trâu mổ bò để kiếm sống qua ngày. Nay bị bệnh khổ, thừa cứ nhắm mắt lại là thấy gì, từng đàn trâu, từng đàn bò xua đuổi đến gì, đến húc vào thân con. Húc vào đâu thì nơi đó của con nó lại chảy gì, chảy máu ra. Đó, tức là kiểu như bị bệnh, nó bị cùi, bệnh hổi nữa đấy các quý vị. Cứ húc vào đâu thì nó lại chảy máu ra, đau đớn là vô cùng sợ sệt, không thể nào mà nhắm mắt được. Hòa thượng thương xót mới bảo ông rằng thôi, trong cuộc sống, vì mưu sinh trong cuộc sống, vì chưa biết đến Phật Pháp, chưa biết đến nhân quả, cho nên ông mới tạo nghiệp như thế. Nay gặp tôi đi ngang qua nó cũng là cái nhân duyên. Nếu ông mà tin tôi á thì hãy gì nhất tâm sám hối và một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ đi. Ông Trương Thiện Hòa nghe thấy vị hòa thượng dạy như thế, lúc đó khổ quá liền là gì, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hòa thượng thấy rằng con người này sở dĩ trước đây làm việc ác là do chưa gì, chưa đủ duyên để gặp Phật Pháp, cho nên ông không tin nhân quả, không biết tới lời Phật dạy, cho nên ông mới làm việc ác. Nay ông bệnh khổ như thế, khuyên ông niệm Phật, ông liền niệm Phật, cho nên hòa thượng mới nói đại ý về Phật Pháp và nói về công đức quy Tam Bảo, ông Trương Thiện Hòa hoan hỷ quá, xin Hòa Thượng là truyền cho con Pháp Tam Quy. Hòa Thượng vội vội vàng vàng và truyền cho Pháp Tam Quy không cần nghi thức gì cả, đặt cho ông một cái pháp danh và hướng dẫn ông gì quy Tam Bảo ngay trên giường bệnh. Sau quy, khi quy xong, Hòa Thượng bảo từ giờ hãy chăm mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tất cả những tội lỗi trước đây đều có thể được tiêu diệt vậy. Nghe Hòa Thượng nói như thế, Trương Thiện Hòa một lòng niệm Phật 3 ngày 3 đêm thì tự nhiên không thấy gì châu bò đến đuổi và đến húc mình nữa, và các vết sẹo ở trên người mình, các vết lở loét trên người mình tự nhiên cũng không thấy đau đớn nữa. Hết ngày, hết đêm thứ 3, rạng sáng sang ngày thứ 4, ông thấy A Di Đà Phật đến trước nhà ông ở trên hư không, tươi cười và bảo ông rằng là gì, tội ngươi gieo tạo chỉ một đời này thôi cũng đủ để đọa vào A Tỳ địa ngục, nhưng vì cuối đời ông biết ăn năn sám hối, biết quy Tam Bảo lại, nhất tâm xưng niệm danh hiệu ta 3 ngày 3 đêm, cho nên tất cả những tội lỗi đó của ông đã được tiêu trừ. Ông 7 ngày nữa niệm Phật gì, 7 ngày nữa ta sẽ đến gì, đến đoán rước ông. Thế là ông niệm gì 3 ngày đầu, thêm 7 ngày nữa là đúng 10 ngày niệm Phật mà biết trước ngày giờ, tự do tự tại vãng sinh, hơi hôi hết sạch, hương thơm ngào ngạt, quang minh sáng chói. Đấy là gì? Đấy là tấm gương gì? Làm việc sát sinh hại vật cực ác như ông Trương Thiện Hòa, làm nghề mổ trâu giết bò để kiếm sống qua ngày. Cuối đời bị bệnh gì? Liệt giường, liệt chiếu, cùi hổi đầy mình, hôi thối đau đớn vô cùng. Vậy mà một lòng niệm Phật có 3 ngày hết bệnh khổ, 7 ngày tiếp theo liền được vãng gì, vãng sinh. Cho nên ở trong Phật Pháp chúng ta, đặc biệt là gì, bằng lòng từ bi thương xót của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nói rằng có một kiếp phẩm nói về Đức Đại Thông Chí Thắng, thì phẩm Hóa Thành Dụ thứ 7 thì phải, nói về Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Trong vô số kiếp trước có một Đức Phật gọi là Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Lúc chưa đi xuất gia, Ngài là một vị vua, sinh được 16 vị vương, vương tử. Và lúc vị vua đó đi xuất gia thành Phật hiệu là Đại Thông Chí Thắng Như Lai, thì 16 vị vương tử cũng đều theo cha xuất gia, làm gọi là Sa Di Bồ Tát, tức là thọ 10 giới Sa Di và hành Bồ Tát Đạo và chuyên thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa và chuyên hoằng truyền kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và trải qua thì nhiều đời nhiều kiếp tu nhân tích đức hành Bồ Tát Đạo, và 16 vị vương tử đó đều được thành Phật. Vị thành Phật ở phương Tây đó chính là Đức Phật A Di Đà, còn vị thứ 16 thành Phật ở thế giới Xá Bà này đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Và có một kiếp hai ngài đều là anh em cùng cha cùng mẹ, hoặc là cùng cha khác mẹ, thì cái việc khác mẹ hay gì đó thì mình không biết, nhưng mà cùng cha là chắc chắn. Và sau này vua cha xuất gia thành Phật hiệu là Đại Thông Chí Thắng Như Lai, 16 người con, 16 vị vương tử đó cũng đều theo cha xuất gia, đều thọ Sa Di giới và làm Bồ Tát Sa Di, và đều truyền kinh Pháp Hoa. Khi hội đủ công đức, cả 16 vị vương tử đều đã thành Phật ở khắp trong 10 phương thế giới, thì vị thành Phật ở phương Tây là Đức Phật A Di Đà, và vị thành Phật ở thế giới Xa Bà chúng ta này chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó, cho nên hai ngài, hai Đức Phật có những cái gì? có những cái sự thân tình với nhau từ vô thủy kiếp trước rồi. Cho nên kiếp này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được ví như là người cha dùng sức mạnh vào thế giới Sa Bà đau khổ kiếp trược, kiến trược, chúng sinh trược, phiền não trược và mệnh trược chung này để thuyết pháp, giáo hóa, độ sinh, dẫn dắt và khuyến dụ, khuyên răn dạy bảo từng đứa con một. Muốn thoát khổ các con hãy về với gì? Với người mẹ hiền, với người cha lành. Đó là chính là Đức Từ Phụ A-di-đà cõi Tây Phương. Nơi ấy, vì bản nguyện lực của Đức Phật A-di-đà, vì công đức thù thắng của Đức Phật A-di-đà lúc còn hành Bồ Tát Đạo và xây dựng kiến thiết và tạo nên cái thế giới Tây Phương Cực Lạc ấy, chúng sinh đi được sinh về cõi ấy thì không có ai là phàm phu sinh tử đau khổ nữa, mà đều gọi là bậc thượng thiện, thiện nhân, tuổi thọ đồng với tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà. Mà Đức Phật A Di Đà thì tuổi thọ là vô lượng thọ, không thể tính tếm hết tuổi được. Công đức trí tuệ thì cũng gì vô lượng vô biên, đều là hàng thượng thiện nhân, đều là hàng thất địa bất thoái chuyển Bồ Tát, trở lên cho đến gì bát địa, cửu địa, thập địa, đẳng giác, diệu giác, cho đến gì nhất sinh bổ sư Bồ Tát, một đời đi khắp mười phương để thành Phật. Cho nên cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới á là một gì, một cái trường tuyển Phật. Xin thưa các quý vị, Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà chính là một trường tuyển Phật, một môi trường đào tạo ra các Đức Phật tương lai cho khắp mười phương thế giới. Cho nên về đó thì ai cũng được thành Phật. Còn ở thế giới này, chưa chắc chúng ta đã thành Phật. Vì nó khổ nhiều quá. Nó nhiều những cái cạm bẫy, những cái chông gai, những cái sự gọi là tài sắc danh thực tùy nó. Cái bẫy của thiên ma ba tuần nó lôi ra nó gì? Nó níu chúng ta, nó kéo chúng ta và nó buộc chân, buộc thân, buộc tâm chúng ta, buộc từ con mắt, buộc đến lỗ mũi, buộc đến cái mồm, buộc đến cái tai, đến buộc đến cái thân. Lục căn, lục trần, lục thức đều bị gì? Bị thiên ma ba tuần nó răng bẫy nó để chi phối chúng ta. Cho nên từ vô thủy kiếp đến nay chúng ta vẫn cứ gì? Cứ long đong mãi trong gì? Trong lục đạo luân hồi này vậy. Nay tuy được thân người, nhưng mà nếu không biết ra cầu sinh Tây Phương, không chí thành chí kính thì niệm Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, kiếp sau tu được chút phúc kiếp này, kiếp sau lại đem đốt gì? Đốt sạch hết các quý vị. Đốt sạch hết luôn. Đấy. Mà đốt sạch hết phúc thì lại đi vào trong ba đường, lại chui vào trong ba đường ác. Cho nên trong kinh các tổ gì, cái bài phát nguyện Đại Văn Vãng Sinh Tây Phương, các tổ nói gì? Chúng con phát Bồ Đề Tâm chẳng vì cầu phúc báo nhân thiên, chẳng vì cầu làm gì? Làm trời, làm người, nhấn đến làm vua chúa quan lại, làm bậc trưởng già giàu có con cũng chẳng gì, chẳng cầu. Duy nhất chỉ có một điều nguyện và sở cầu duy nhất đó là gì? Vãng sinh Tây Phương, biết trước ngày giờ, trước khi lâm chung, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Duy nhất chỉ cầu thế, chẳng cầu làm vua cõi người, cõi trời, chẳng cầu làm thủ tướng, làm tổng bí thư hay làm tổng thống gì cả. Chỉ cầu duy nhất một điều đó là gì? Được vãng sinh Tây Phương mà thôi. Xin thưa các quý vị, nếu tu mà giữ tâm được như thế, niệm niệm mà chẳng đổi, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, thì tới khi lâm chung, bao nhiêu tội chướng trước đây cũng thảy đều sạch hết. Đi theo gót Phật, ngồi trên tòa sen, hoặc quỳ trên tòa sen, hoặc đứng trên tòa sen, đi theo sau gót Phật mà về Tây Phương, được về đó rồi thì quả thật là gì? Không có cái gì thù thắng, không có cái gì mà viên mãn hơn là được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc cả các quý vị. Đó là phá mối nghi thứ nhất. Phá mối nghi thứ hai, tổ dạy là gì? Bản nguyện chưa trả, tham sân si chưa dứt. Bản nguyện của hành giả đại khái có hai, đạo và đời. Ở đây tổ hôm qua nói về bản nguyện, hôm nay tổ giải thích rõ hơn về bản nguyện. Đấy, hôm qua nói, đây hôm qua nói gì? Qua nói về bản nguyện chưa trả xong. Câu này nếu nói về bản nguyện thì không biết nó có đúng không. Để đọc hết bài của tổ nói xem nhé. Bản nguyện của hành giả đại khái có hai, đạo và đời. Về đạo, có người nguyện cất chùa, bố thí, hay nguyện tụng số kinh chú bao nhiêu, làm chưa tròn, đã đến giờ chết. Phải nghĩ rằng, chỉ tín tâm niệm Phật khi được vãng sinh, sẽ làm vô lượng vô biên công đức. Còn bản nguyện chỉ là việc nhỏ, làm xong hay là chưa xong, không mấy quan hệ và chẳng có hại chi cả. Đấy là nói về gì? Về đạo. Còn về đời, hoặc có người vì nhiệm vụ gia đình chưa tròn, như cha mẹ suy già không ai chăm sóc, vợ con thơ dại thiếu chỗ tựa nương, hoặc có kẻ thiếu nợ chưa kịp trả, tâm nguyện chưa vẹn nên lòng chẳng yên. Phải nghĩ rằng lúc ta sắp chết, dù có lo hay không cũng chẳng làm sao được, chi bằng chuyên tâm niệm Phật khi đã được vãng sinh Tây Phương chứng đạo quả, thì tất cả bản nguyện trái duyên đều có thể trả xong. Tất cả kẻ oán người thân đều có thể cứu độ. Đây, ở đây tổ nói về bản nguyện cũng có lý của tổ. Chúng ta thấy tổ nói là bản nguyện có hai, một là đạo hay là đời. Đạo ví dụ những người xuất gia như các thầy nguyện xây ngôi chùa hoặc là nhiều ngôi chùa để là gì? Làm nơi tiếp tăng độ chúng hoằng pháp lợi sinh, gieo duyên với chúng sinh, với nhân dân biết đến Tam Bảo, biết đến Phật Pháp, vân vân. Cho nên đấy là gì? Đấy là nguyện tốt hay nguyện xấu? Nguyện tốt. Nhưng mà ở đây tổ nói là gì? Nguyện làm chưa xong, đã bị bệnh và phải chết. Thì tổ nói rằng cũng đừng có gì? Đừng có vướng bận, đừng có chấp trước là nguyện mình chưa xong. Cho nên xin cố xin Phật là cho con khỏe lại, cho con gì? Xây nốt ngôi chùa hay cho con quy nốt cho đạo tràng, vân vân này nọ kia, ABC. Tổ nói là tùy duyên đi. Chùa xây chưa xong, nếu mà phải ra đi cũng gì? Thì cũng yên tâm nhẹ nhàng mà ra đi. Không có mợ thì chợ cũng đông. Kiểu không có mình thì người khác gì? Lại kế tiếp chủ trì và tiếp tục xây ngôi dựng lại ngôi chùa đó. Chứ họ cũng có bỏ đâu, kể cả không có sư thì có gì? Có nhân dân, tín đồ, Phật tử, họ cũng sẽ tiếp tục họ làm cái việc đó. Vạn pháp như huyễn mà, có tức thì không, không không tức là có mà, có không không chỉ là giả duyên, chỉ do nhân duyên giả cảnh đem đến mà thôi. Có sinh ắt phải có diệt, có tồn tại ắt sẽ phải có gì, có biến mất vậy. Cho nên cái việc xây chùa tiếp tăng độ chúng đã làm được thì tốt, mà làm chưa xong phải ra đi cũng gì, cũng vui vẻ. Xả báo an tường thị tịch quy tây, một lòng niệm Phật cầu sinh tịnh độ, chớ để cho cái việc chấp trước vướng bận chùa cảnh tiếp tăng độ chúng nó làm mất đi cái bản nguyện cầu vãng sinh của chúng ta. Đó là ý tổ dạy là gì? Cứ nhất tâm mà niệm Phật, khi vãng sinh về Tây Phương rồi đầy đủ thần thông công đức, lúc đó gì muốn làm gì mà chẳng được. Muốn xây ngôi chùa ư? Chỉ cần khởi tâm một cái liền là đi khắp mười phương thế giới hộ trì chính pháp, giao giúp đỡ cho xây gì, không chỉ một ngôi chùa mà hàng gì trăm nghìn vạn ức cái triệu tỷ ngôi chùa khắp mười phương thế giới. Muốn tiếp tăng độ chúng thì chỉ cần gì, khởi tâm muốn tiếp tăng độ chúng thì liền là có thể thì hiện ra gì muôn ức triệu tỷ thân hình khắp mười phương thế giới, để làm một bậc cao tăng, là một vị hòa thượng, là một bậc đạo cao đức trọng trí tuệ hơn người để tiếp tăng độ chúng. Có phải lúc đó chẳng phải là gì làm được trọn vẹn ư? Cho nên chỉ lo là không được vãng sinh, chứ đừng có lo là không xây được chùa, không tiếp tăng độ chúng được. Đấy là ý của tổ dạy là gì, đối với tất cả các việc hình tướng ở thế gian, thiện hay là gì xuất thế gian hay là thiện của thế gian, xong hay chưa xong cũng tùy duyên. Điều quan trọng nhất đối với hành giả đó là tin sâu nguyện thiết và một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Mạng còn thì làm tiếp tục, làm chùa tô tượng đúc chuông tiếp tăng độ chúng. Mạng hết thì nhẹ nhàng xả báo an tường, thảnh thảnh thơi thơi theo sau gót Phật để vãng sinh cực lạc. Đấy là về người xuất gia tu hành. Còn về người tại gia, tổ dạy là gì, về đời đó thì hoặc là có nhiệm vụ gia đình, cha mẹ chưa làm tròn bổn phận cho con cái, đó là con trai nó chưa lấy vợ mà con gái nó cũng chưa gả được chồng, cho nên bố mẹ lúc nào cũng canh cánh bảo con thật là xấu hổ với tổ tiên, có lỗi với tổ tiên, chưa làm tròn được nhiệm vụ của tổ tiên giao phó. Con trai con chưa lấy được vợ cho nó, con gái con chưa gả được chồng cho nó, nay mắc bạo bệnh nằm trên giường bệnh như thế này, khóc. Vừa nói đến đấy liền là gì, khóc, khổ, uống nước cũng gì, khóc, kiểu thế, uống nước cũng khóc vì tủi gì, tủi thân. Nghĩ là mình chưa làm tròn trách nhiệm với ông bà, với tổ tiên. Cho nên, nay nằm trên giường bệnh mà con trai chưa lấy được vợ, con gái chưa gả được chồng cho nó, chưa làm tròn được trách nhiệm bổn phận của người làm cha, làm mẹ. Cho nên trên thì xấu hổ với tổ tiên, dưới thì có lỗi với con cái. Cho nên là buồn, thương, sầu khổ, khóc thảm đêm ngày, khóc cho đến lúc gì? Cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn cứ khóc, khóc mà chết còn gì, còn suy nghĩ hối hận mắt không nhắm được, khổ thân. Như thế có phải là từ mê vào chỗ mê không, từ tối vào chỗ tối không các quý vị? Đúng thật, từ mê vào mê, từ tối lại tiếp tục vào chỗ tối. Trước khi lâm chung mà chúng ta gì ảo não buồn thương sầu khổ như thế thì cánh cửa của ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh liền hiện ra trước gì? Trước mắt. Và vừa đứt hơi thở, cảnh giới của ba đường ác đạo hiện ra và chúng ta gì? Thần thức liền là chui vào đó. Đó gọi là từ tối lại càng vào chỗ tối hơn, từ khổ lại vào chỗ còn khổ hơn. Cho nên tổ dạy ở đây là gì? Lúc đó thì phải gì? Buông đi tất cả vạn pháp về tùy duyên. Ta đã đến thế giới này không biết bao nhiêu trăm nghìn vạn triệu tỷ ức đời kiếp rồi. Có những kiếp gì? Làm vua chúa quan lại. Có những kiếp làm trưởng giả. Có những kiếp làm tu sĩ. Có những kiếp làm học giả. Có những kiếp làm bậc tri thức. Nhưng cũng có những kiếp làm kẻ gì? Ăn xin, ăn cắp, lang thang đầu đường, xó chợ. Có những kiếp làm thân trâu bò, chó lợn để kéo cày trả nợ trong nhà cho người ta mà vẫn bị người ta trả đạp, người ta giết hại. Có những kiếp gì? Khổ đau cùng cực ở trong A Tỳ địa ngục. Có những kiếp làm thân gì? Chư thiên hưởng lạc cùng cực. Nhưng rốt cuộc đến nay ta vẫn gì? Trắng hai bàn tay. Chi bằng nghe theo lời Phật, lời Tổ, lời Thầy khuyên, Thầy giảng, Thầy khuyến khích, động viên, buông đi tất cả để một lòng niệm Phật 10 câu, hoặc là niệm Phật từ giờ cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, buông đi tất cả mà Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, lúc đó nó thều thào Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó nó thều em lại diễn tí. Lúc đó nó ốm là gì? Nó đau, nó khổ, nó mệt quá là gì? Sáu câu niệm Phật cũng không phải là dễ đâu các quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cố gắng đi, 10 câu khó đến đâu cũng cố gắng được 10 câu. 10 câu Phật hiệu. Niệm như thế thì Phật mới gì? Mới thương chứ. Cái lúc nó khỏe khêu khêu nó niệm được 1000 câu không bằng cái lúc ốm đau á, mà nó niệm được một gì? Một câu. Cho nên cái trường hợp này gì? Khá. Gọi là trường hợp này khá. Biết là cải tà quy chính. Biết là chuyển gì? Chuyển ác thành gì? Thành thiện. Con người này có thể đào tạo được, chuyển từ phàm thành thành thánh được. Cho nên Đức Từ Phụ A Di Đà Phật mới gì? Phóng đại quang minh, liền hiện hóa thân, ở trên hư không hiện ra trước mắt, cười tươi và bảo rằng gì? Lành thay thiện nam tử, lành thay thiện nữ nhân, các ngươi đang bệnh khổ mà phát tâm niệm Phật, quả thật gì là lành thay. Cho nên ngài đưa cánh tay gì, cánh tay vàng muôn sắc theo cái thế gì, thế tiếp dẫn, hoặc là đưa xuống hoặc là đưa lên như thế này. Còn tay bên trái này thì ngài liền là hóa hiện một bông sen là gì? Thả xuống cho chúng ta. Lúc đó chúng ta thì vừa Nam Mô A Di Đà Phật, thế là đứt hơi cả, păng một cái như là đứt gì, đang hay lại đứt dây đàn. Đàn kia tuy hết nhưng hát cũng vừa gì, vừa xong. Tức là gì? Thân ta tuy chết nhưng A Di Đà Phật vừa hiện ra. Hiện ra rồi, một bông sen ở trước mặt chúng ta rồi. Lúc đó là gì? A Di Đà Phật. Nhẹ nhàng là gì? Cố lết, cố lê, cố bò cũng phải bò lên, bò lên được cái hoa sen ấy để lúc đó xin thưa các quý vị, nó ở trong trung âm thân rồi, nó không phải lết, không phải bò nữa. Không phải lết, không phải bò nữa. Khi tấm thân vừa mất đi thân trung âm liền hiện ra, thấy A Di Đà Phật, thấy bông hoa sen thì liền là gì? Liền là mình muốn đứng thì trang nghiêm đứng chắp tay trước gì? Đức Phật A Di Đà, đứng trên đài sen chắp tay. Mình muốn quỳ thì liền là quỳ trang nghiêm trước Đức Phật A Di Đà chắp tay. Mình muốn gì? Tính tọa theo thế liên hoa, gọi là kiết già phu tọa, đương nguyện chúng sinh tọa bồ đề tòa, tâm vô sửa trước ấy, thì liền thấy mình ngồi an tọa theo thế kiết già trên bông hoa sen, hoặc là để theo thế gì kiết già ngồi thiền, hoặc là ngồi kiết già chắp tay trước gì, trước mặt Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, và Đức Từ Phụ liền là cười tươi hớn hở, nét mặt rạng ngời, gật đầu khen gì, khen hay. Còn chúng ta thì ngay trong khoảng gì, khoảng sát na ấy liền là theo sau gót Phật thẳng bước về Tây. Về Tây phương rồi thì thân gá thai sen từ nơi cửu phẩm liên hoa mà sinh ra. Đến khi đó rồi thì chẳng lo là gì, chẳng lo gì, chẳng làm chọn cái bổn phận làm vợ, làm chồng, làm con, làm cái của mình ở thế gian. Lúc đó thành gọi là A Duy Việt Chí Bồ Tát rồi. Có thần thông công đức vô lượng vô biên. Muốn độ cho người thân á, lo gì chẳng độ được cho người thân. Muốn độ cho gia tiên á, cha mẹ á, thì lo gì chẳng á, độ được cho gia thiên cha mẹ. Lúc đó có thể tùy tâm thị hiện, có thể lại dùng gì, dùng các hóa thân để hội nhập Sa Bà, phân thân vô số, biến khắp mười phương để gì? Hoặc là người xuất gia, hoặc là người tại gia, hoặc là người tri thức, hoặc là người không tri thức nhưng mà một lòng niệm Phật để làm biểu pháp cho người thân chúng ta. Biết đâu tất cả các quý vị đây kiếp trước đều là cha, là mẹ, là anh, là em, là vợ, là chồng, là con, là cái, là lục thân quyến thuộc của thầy. Biết đâu một kiếp nào đó thầy đã được về Tây Phương dạo chơi rồi, cho nên kiếp này về đây để sách tiến chúng ta niệm Phật thì sao? Ai mà biết được. Lúc thì thể hiện là gì? Là một kẻ khổ sở, nghèo đói, ngu si, đần độn. Nhưng từ cái chỗ gì thể hiện nghèo khổ, gọi là ngu si, đần độn, đói khát đấy, mà vượt qua nó thì nó mới quý. Giống như sen ở trong gì? Trong bùn lầy tanh hôi á, mà vượt qua cái bùn lầy tanh hôi nó nở ra cái nụ sen, rồi ra cái bông sen. Chúng ta nhìn sen á, như thế nó mới đẹp, nó mới quý. Như thế mới gọi là trong đầm gì đẹp bằng sen. Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đấy. Cho nên á, thế nó mới quý. Biết đâu được, có khi chính những cái gì, những cái thật thà, chân thành, chất phát từ cái gì, cái chỗ khổ cực mà vượt ra đó, những lời nói của chúng tôi thì gây được thiện cảm với các quý vị, cho nên các quý vị tin, các vị theo, các vị tu, các vị phát tâm, các vị quy Tam Bảo, các vị làm đệ tử Phật, các vị niệm Phật để cùng cầu sinh Tây Phương. Và sau này biết đâu trong số chúng ta ngồi đây được chiếm được gì, già nửa là được vãng sinh ngay trong kiếp này, còn tiếp theo những kiếp sau là gì, lại được thân người và lại tu tiếp, và một ngày nào đó cùng về Tây Phương với nhau, gặp nhau, lúc đó có đầy đủ thần thông với nhau mới thấy rằng hóa ra cái ông sư ấy, ông về ông báo cái công ơn sinh thành dưỡng dục, hóa ra kiếp trước mình làm cha làm mẹ ông ấy, làm anh chị ông ấy, thậm chí làm vợ con ông ấy, làm người thân ông ấy. Cho nên nay ông ấy muốn gì? Muốn báo đáp cái công ơn sinh thành dưỡng dục và những công ơn lục thân quyến thuộc ông ấy thì ông ấy về hiện làm. Hiện một kiếp là ông Đạo Thịnh, ông ấy báo hiếu mình. Biết đâu được, chỉ có sau này chúng ta có đầy đủ thần thông công đức chúng ta mới biết được ai làm cái gì, ai làm cái gì. Còn bây giờ xin các quý vị hãy gì, hãy nhớ cho thầy gì, đích thực là một phàm phu tục tử, vô minh chướng trọng nghiệp dày, đến thế giới này bởi hai chữ gì, nhân duyên. Đấy, các Phật tử chúng ta cũng đừng có gì lo lắng, đừng có vướng bận là việc lo việc này chưa xong, cho nên nó không nhắm mắt xuôi tay đành. Bố mẹ mất chưa kịp thay áo, tức là chưa kịp sang cát gì, nay mình bảo bệnh nằm trên giường bệnh như thế này, chưa làm tròn bổn phận của đứa con, cho nên không muốn chết. Nhưng không muốn chết chúng ta có khỏi không, có không phải chết không? Không muốn chết nhưng cũng phải chết, cho nên chi bằng trước khi chết, thay bằng nhớ nhung, thay bằng ăn năn, thay bằng cứ dằn vặt trong tâm thức của mình bằng câu gì? Hãy niệm Phật để cầu sinh Tây Phương, vãng sinh rồi con sẽ quay lại để trả ơn bố mẹ, trả ơn gia tiên, trả ơn tất cả những người có ân với mình. Giống như tôi hôm nay ngồi đây thì mục đích duy nhất đó là trả ơn các quý vị thôi, chẳng ngoài mục đích gì khác. Cái ân ít nhất cũng là gì, từ cái tâm, từ hạt gạo, từ mớ rau, cũng do các quý vị phát tâm cúng dường, từ viên gạch xẻng cát ra túi si, các vị phát tâm để xây dựng lên ngôi chùa khai nguyên này, xây dựng lên cái ngôi nhà, cái khu nhà khách, khu nhà tăng hay khu nhà ni hay tất tất cái nhà hội trường này đều là do gì? Đàn na tín thí các quý vị phát tâm, nhân dân thập phương các quý vị phát tâm. Chúng tôi nhờ cái tâm của các quý vị mới có chỗ để gửi gắm tấm thân này để tu nhân tích đức hành thiện, trên thì khất cầu giáo pháp của Đức Phật để tu sửa thân tâm ba nghiệp của mình, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để hoằng pháp lợi sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, đem trả cái, chẳng phải là đem trả cái công gì, cái công đức của đàn na tín thí các vị hay sao? Cho dù không phải là lục thân quyến thuộc trước đây đi chăng nữa cũng là cái ân gì? Ân đàn na tín thí. Cho nên xin các quý vị hãy gì? Hãy hoan hỷ tiếp nhận cho chúng tôi mỗi khi ốm đau bệnh tật ấy, chớ có ăn năn hối hận là mình chưa làm được trọn vẹn cái trách nhiệm của mình, mà hãy nghĩ đến lời chúng tôi nhắc nhở sách tiến, khuyên răn, động viên các quý vị là hãy thay bằng cái việc đó bằng cái câu gì? Nam mô A Di Đà Đà Phật, hoặc rằng A Di Đà Đà Phật, để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mỗi một các quý vị được vãng sinh Tây Phương bởi sự sách tiến khuyến hóa động viên chúng tôi, thì A Di Đà Phật cũng gọi là ghi điểm cho chúng tôi được một chút xíu. Cái thằng này cũng được đấy chứ, bảo nó về xa bà thế giới để mà tu nhân tích đức hành thiện, để mà tụng kinh niệm Phật tu hành làm biểu pháp cho đại chúng nói theo, thằng này cũng được phết, đúng không? Cứ thỉnh thoảng nó lại thì lại dắt được một người, lại hướng dẫn, lại động viên được một người vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mỗi một vị được vãng sinh thì sau này thì đều được thành Phật. Mỗi một vị Phật lại độ được cho vô lượng chúng sinh sẽ cùng được thành Phật. Cho nên thằng này thì cũng khá, cho nó thêm một điểm. Tích tiểu thành đa, nhiều vị vãng sinh thì đương nhiên là gì? Mỗi vị vãng sinh như chúng tôi được một điểm nhỏ thôi, nhiều điểm nhỏ cộng lại nó sẽ thành gì? Thành một điểm lớn. Giống như giọt nước tuy nhỏ chảy dần dần cũng đầy cả một chum lớn. Cho nên tích tiểu thành đa, bất cứ việc thiện nào đến thế giới này chúng ta có thể làm được thì cố gắng để mà làm, gọi là gieo duyên với chúng sinh vậy. Gieo cái hạt giống lành, hạt giống thiện, hạt giống bồ đề với chúng sinh vậy. Chứ mình mà tu tập cho riêng bản thân cá nhân mình, lên núi ẩn cư làm cái lán cái cốc để tu thì nó cũng, đối với thầy nó cũng chẳng phải là việc khó, có thể làm được. Vì trước đây cũng đã từng nhập thất, cũng đã từng gì chống gậy lên núi để muốn ẩn cư rồi, mà cũng đã từng lên núi để một mình chống gậy lên tản viên ở trên đó với vắt với rắn rồi các quý vị. Đó, cũng chẳng có phải là không làm được việc đó. Nhưng bây giờ chắc Phật phân ngôi bổ sứ cho là gì? Dẫn dắt đạo tràng khuyến tấn hành giả, khuyên người niệm Phật. Các vị với chúng tôi là cũng có cái duyên gọi là nhiều đời nhiều kiếp, nói đúng hơn là cái duyên thầy trò, cái duyên bạn đạo với nhau nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên tuy tôi không phải là người giỏi, không phải là người tài, không phải là người đức độ, không phải là người xuất chúng, nhưng các vị thích nghe, thích tin, thích theo và thích gì? Thích tu. Thế là thầy trò, anh em huynh đệ cùng duyên với nhau, cùng bảo nhau, sách tiến nhau, động viên nhau để tu. Tu cho đến hơi thở cuối cùng vẫn giữ một câu gì? Nam mô A Di Đà Đà Phật. Nhiệm vụ của tôi đến thế giới này chỉ cần làm được thế thôi. Còn cái việc tiếp rước các vị về Tây Phương là nhiệm vụ của Đức gì? Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca và mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần, các ngài sẽ cùng soi đường chỉ lối cho chúng ta đi. Các vị bệnh khổ nhiều quá, khó tu, không tu được, các vị nhất tâm niệm Phật và cầu Phật gia trì, thì bằng cái năng lượng từ bi công đức vô lượng của chư Phật Bồ Tát thì bệnh tật cũng có thể dần dần được tiêu trừ. Cái khó, cái khổ mà các vị thì chịu khó niệm Phật, chịu khó tụng kinh, chịu khó gì phát tâm lành để tu nhân tích đức hành thiện, thì cái nghèo, cái khó, cái khổ dần dần cũng sẽ được tiêu trừ. Cái này có các quý vị. Thôi đến với Phật, chúng ta là phàm phu thì chúng ta cứ tu tập dần dần theo lời Phật dạy, tin nhân tin quả, tin gieo nhân nào sẽ được quả đó, mà gì mà tu chín tin niệm Phật thì sẽ được Phật gì, Phật thương, Phật cứu, Phật giúp, Phật độ cho, Phật khai tâm mở trí cho, tin tụng kinh niệm Phật phóng sinh tu phúc làm thiện thì chúng ta sẽ được gì, thoát nghèo thoát khổ, hết bệnh hết não và sẽ được an vui hạnh phúc ngay trong cuộc đời này. Cứ thế mà tin mà tu thì đấy gọi là tin nhân tin quả, tin tội tin phúc, tin vào giáo lý căn bản của Đức Phật để tu, đó là giáo lý nhân quả, gieo nhân nào ắt gặt quả đó. Cho nên ráng mà làm thiện, ráng mà nghĩ thiện, ráng mà nói thiện và ráng mà chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật càng nhiều càng tốt. Giai đoạn đầu chúng ta tu á, niệm Phật càng nhiều thì càng gì? Càng tốt. Giống như chúng ta chịu khó lao động vậy. Chúng ta nghèo, chúng ta đói, chúng ta khổ, chúng ta thiếu ăn thì chúng ta phải chịu khó làm gấp nhiều lần người khác. Người khác người ta có một ngày người ta làm 4 tiếng thì mình làm gì? Làm 8 tiếng. Người khác làm 8 tiếng thì mình làm 12 tiếng. Người ta đi làm từ 7 giờ đến 9 giờ người ta về, thì mình làm từ 6 giờ cho đến 11 giờ mình mới gì? Mới về. Người ta có điều kiện, người ta mua hoặc là người ta có cái đất đai màu mỡ để trồng trọt. Chúng ta không có đất đai màu mỡ, chúng ta phải khai hoang những nơi bìa rừng, những nơi đất nhiều, sỏi nhiều, đất nhiều đá. Thì chúng ta phải bỏ nhiều công ra để làm. Đất màu mỡ của họ làm bỡn thì ăn thật, làm ít thì được hưởng nhiều. Những cái đất khô cằn, sỏi đá, rìa bìa rừng gần sâu, gần bọ, gần chuột, gần chim chóc của chúng ta thì chúng ta cần phải gì? Cần cù chịu khó và bỏ sức nhiều hơn. Tất nhiên chúng ta không được giàu bằng người, nhưng chúng ta không đến nỗi phải gì? Nghèo rớt mùng tơi nữa. Nói như thế các vị có hiểu không? Đấy, tu tập cũng như thế các quý vị. Cho nên bước đầu chúng ta học Phật, cứ niệm Phật cho thật gì? Thật nhiều. Rảnh lúc nào là niệm Phật lúc gì? Lúc đó. Đi trên đường, đi xe buýt có niệm Phật được không? Có. Đi xe buýt thì chúng ta cứ gì? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Có được không? Không. Mà đi xe buýt thì cầm cái cối chàng. Thế thôi. Hoặc nếu không cầm cối chàng thì chúng ta niệm Phật trong gì? Trong tâm mình. Đó gọi là niệm Phật thầm hay gọi là kim cang chỉ. Đấy. Đi xe buýt cũng niệm Phật được. Đi xe máy có niệm Phật được không? Có. Bắt đầu cầm xe máy ra, Nam Mô A Di Đà Phật. Gạt cái trống trống lên thì cũng A Di Đà Phật. Dắt cái xe máy ra cũng A Di Đà Phật. Cắm cái chìa khóa vào cũng A Di Đà Phật. Để cái xe máy cũng A Di Đà Phật. Én 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 vào số cũng gì cũng A Di Đà Phật. Khật một cái A Di Đà Phật, xe bắt đầu chuyển đi gì? A Di Đà Phật. Xong khi đi trên đường thì thôi tạm dừng A Di Đà Phật, mà nhìn gì, đi đúng luật giao thông để đảm bảo an toàn cho mình và cho mọi người tham gia giao thông chung quanh. Chứ lúc đó đi trên, đang lái xe máy trên đường mà cứ nhắm tít mắt A Di Đà Phật thì thôi chết toi. Đấy, không, cũng phải nói thật, nói thẳng như thế các quý vị. Cho nên lúc đi lái xe chúng ta chú tâm để lái xe, đó cũng là niệm gì? Niệm Phật rồi. Khi dừng xe lại chúng ta bắt đầu tiếp tục có thể niệm Phật được chưa? Đấy, dừng xe lại, chống chân xuống A Di Đà Phật, tắt cho chìa khóa đi, tắt máy cũng A Di Đà Phật, khóa cổ lại cũng A Di Đà Phật và bước vào nhà cũng A Di Đà Phật, ngồi uống nước, cầm chén nước ra mời bác uống nước à, đưa từ cầm chén nước lên cũng gì A Di Đà Phật, uống nước cũng gì A Di Đà Phật, uống xong đặt xuống cũng gì A Di Đà Phật. Và chúng ta thấy không, bước đầu tu nhân tích đức hành thiện, ráng niệm Phật cho nhiều, giống như người nông dân chịu thương chịu khó, thức khuya dậy sớm, cày sâu cuốc bẫm, bắt sâu dẫn nước làm lụng, ắt sẽ cũng gì, chẳng giàu thì cũng phải đủ gì, đủ ăn đó các quý vị. Cho nên các vị đừng có kêu khổ, thầy ơi con khổ thế, trời ơi con khổ thế, Phật ơi con khổ thế, thay bằng cái câu trời ơi con khổ thế, Phật ơi con khổ thế bằng câu gì? A-di-đà-phật. Được chưa? Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng gì? Chí tâm xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật sẽ tiêu được gì? 80 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ đó các quý vị. Cho nên á, A Di Đà Phật là gì? Là chúng ta niệm danh hiệu một Đức Phật. Nói về lý là chúng ta đang niệm một Đức Phật có vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ và vô lượng gì? Vô lượng thần thông ở Tây Phương Cực Lạc, đó chính là Đức Phật A Di Đà. Đấy là nói về gì? Về lý. Còn nói về sự là gì? Thì chúng ta niệm Phật A Di Đà chính là chúng ta đang niệm về Đức Phật trong mỗi chúng ta. Trong Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm, ngày Trung Phong Quốc Sư của Phật nói gì? A Di Đà Phật chính là tâm ta chính là A Di Đà Phật. Đấy, tức là chúng ta đang niệm cái tâm gì? Tâm tự tính giác ngộ của mình. Vì chữ A là gì? Chữ A là gì? Dịch là vô. Chữ Di Đà là gì? Chữ Di Đà là gì? Là vô lượng. A Di Đà là gì? Vô lượng. Chữ Phật là gì? Chữ Phật có nghĩa là giác. A Di Đà Phật là vô lượng giác. A Di Đà Phật còn là gì? Là vô lượng thọ. A Di Đà Phật còn là vô lượng công đức, vô lượng giác, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Một câu A Di Đà Phật trong kinh Vô Lượng Thọ nói sơ qua có 13 gì? 13 nghĩa. A Di Đà Phật là vô lượng thọ, A Di Đà Phật là vô lượng quang, A Di Đà Phật là vô lượng công đức, A Di Đà Phật là siêu nhật nguyệt quang, A Di Đà Phật là nan tư quang, A Di Đà Phật là gì? Bất tư nghì quang, A Di Đà Phật là vô ngại quang, A Di Đà Phật là bất đoạn quang, vân vân và vân vân. Hãy về đọc kinh Vô Lượng Thọ sẽ thấy gì? 13 nghĩa cơ bản từ một câu A Di Đà Phật được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu ở trong đó. Cho nên chúng ta niệm A Di Đà Phật nói tóm gọn là niệm vô lượng thọ, A Di Đà Phật là niệm vô lượng giác, A Di Đà Phật là niệm vô lượng công đức. Cho nên lý sự viên dung, sự lý hỗ tương cho nhau. Chúng ta niệm một câu thánh hiệu A Di Đà Phật nó có công đức thù thắng, như trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giới thiệu nói rằng tiêu được 80 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ là như thế. Cho nên bước đầu học Phật, thầy khuyên chúng ta thì ráng niệm Phật cho nhiều, giống như người nông dân cần cù và chịu khó, tất sẽ được lúa, ngô, khoai, sắn, lương thực, thực phẩm để sử dụng, không giàu cũng không khổ. Nếu không giàu và nứt đố đổ vách thì cũng không bị khổ nữa. Cho nên bước đầu tiên đối với mọi hành giả chúng ta đó là tinh tiến niệm Phật. Niệm Phật cho nhiều, thay bằng cái câu gì? Trời ơi sao con khổ thế? Bằng câu là gì? Nam Mô A Di Đà Đà Phật. Niệm Phật lâu ngày, công đức tự gì? Tự sinh. Giống như người nông dân là chịu thương chịu khó kia. Đất cằn đến đâu chịu khó dẫn nước bón phân, đất kia cũng chuyển từ cằn thành gì? Thành màu mỡ. Dù nhiều cát sỏi đá đến đâu chịu khó nhặt, chịu khó bà lọc bỏ đi thì cũng sử dụng vào việc gì? Trồng lúa ngô hoa màu được các quý vị. Chỉ sợ chúng ta thì lười thôi. Chứ còn chúng ta chịu thương chịu khó thì trước sau chúng ta cũng sẽ gì? Ít nhất là đủ ăn, đủ mặc, đủ tiêu, sau nữa có thể làm giàu. Đúng không? Đấy. Chúng ta chịu khó niệm Phật, trước mắt thì dần dần là bớt khổ, hết khổ, rồi thậm chí là còn độ được cho người khác, khuyên người khác niệm Phật được nữa. Đấy, như thầy đấy, 30 năm trước chưa tu, có ai tin thầy không? Thầy nói có ai nghe không? Chả đứa nào nó nghe. Ấy thế mà bây giờ 30 năm chuyên tu, chịu khó niệm Phật, làm các việc công đức, tu tập Hoằng pháp giáo hóa lợi sinh. Bây giờ thì xin thưa các quý vị, đấy, có những vị là gì? Ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Bộ Chính trị, ngày thì đi làm, tối về thì mở băng giảng của thầy để nghe cái ông dân tộc, ông nói cũng vui ra phết ha.